Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là lời hằng sống, tiếp theo là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lời Hằng Sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Ta đang ở trong thời gian mà hội thánh Chúa khắp nơi đang chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Chương trình Lời Hằng Sống đã tạm ngừng loạt bài trong sách Khải Huyền từ tuần trước và tuần này để chúng ta cùng suy niệm về lẽ thật Giáng sinh và sự liên hệ của chính mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta sẽ trở lại loạt bài trong sách Khải Huyền sau mùa lễ Giáng sinh. Lần trước, chúng ta đã được nghe phần 1 của sứ điệp Năng Quyền Ân Điển từ phân đoạn Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 8. Hôm nay chúng ta được tiếp tục nghe phần còn lại để thấy được năng quyền cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho người tội nhân qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã giáng sinh. Bây giờ xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 8 để cùng học hỏi lời Chúa trong phần 2 của bài học Năng Quyền Ân Điển. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đã đem và yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.
Cho nên để có thể hiểu được ân sủng của Đức Chúa Trời và hiểu được sự cao quý của món quà Giáng sinh trong con một của Đức Chúa Trời ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì chúng ta phải hiểu nhu cầu rất cấp kiếp, rất kinh khủng của mình. Đó là chúng ta là con người đang chết trong tội lỗi và không có sự sống, đang nô lệ cho sự gian ác và không có lối thoát, và đang bị kết án dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, không có sự sống bây giờ và không có thiên đàng trong tương lai, và không thể tự giải quyết, không thể thoát được. Tin mừng của Giáng sinh là ánh sáng chớp đánh thẳng vào trong đêm đen u tối của cuộc đời của con người bằng chữ nhưng. Nhưng trong tình trạng chết mất của con người, nhưng trong tình trạng nô lệ của con người, nhưng trong khi con người bị kết án dưới cơn thành nộ, nhưng gì? Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Vì thế một lần nữa chúng ta nhắc lại chữ nhưng, một chữ đem lại sự thay đổi hoàn toàn, một khúc quanh 180 độ, một chỗ ngừng lại. Đáng lẽ nếu con người ở trong tình trạng chết mất, tình trạng nô lệ, tình trạng bị phán xét, thì chỉ có một con đường mà thôi, đó là hư mất đời đời. Nhưng, sứ đồ Phaolô viết chữ này với một sự nhấn mạnh mà ông muốn cho tất cả mọi người thấy. Ông muốn cho thấy một sự vui mừng, một sự phản nghĩa, một ánh sáng giữa trong đêm đen, một sự chói lòa mạnh mẽ đang nổ bùng trở lên. Và ở đây ông cho thấy rằng từ nơi Đức Chúa Trời, từ nơi quyền tể trị của Đức Chúa Trời, Chúa xuyên phá vào tình trạng vô vọng, hư mất hoàn toàn của con người. Chúng ta có thể nói rằng chữ nhưng Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời tóm tắt tất cả tinh túy của đạo tin lành, tóm tắt tất cả sự vui mừng mà Chúa ban cho trong sứ điệp Giáng sinh, sứ điệp cứu rỗi. Cho nên tất cả chúng ta, tất cả con người đang ở trong tình trạng tuyệt vọng, đau đớn, khó khăn, cùng đường của mình phải nghĩ lại và phải nghe lại chữ này, nhưng Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời. Quý vị có thể đang nói rằng tôi chết mất rồi, không còn gì nữa cho cuộc đời của tôi, không còn hy vọng, không còn trông cậy. Thì Kinh Thánh nói, nhưng Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời. Quý vị có thể nói rằng tôi đang ở trong gông cùm của nô lệ, của tội lỗi, của thói quen, của hậu quả những quyết định từ trước tới giờ mà tôi đã làm, không có thoát ra được, không thể nào giải quyết được. Thì Kinh Thánh nói, nhưng Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời còn có hy vọng, còn có sự trông cậy. Nếu quý vị nói rằng gia đình tôi khánh tận, sự liên hệ của chúng tôi gãy đổ, không còn giải quyết được vấn đề gì nữa, thì Kinh Thánh nói, nhưng Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời. Nghĩa là có một điều tuyệt diệu đã xảy ra, có một sự ban cho rất lớn, có một sự xoay chuyển đổi mới từ trong căn bản, một hướng đi mới hoàn toàn, và nó bắt đầu từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời. Từ trong đáy lòng của Đức Chúa Trời, Ngài đã bắt đầu một công việc để giải quyết vấn đề tội lỗi của chúng ta. Ngài đã bắt đầu một chương trình để có thể thay đổi tình trạng chết mất của chúng ta. Ngài đã bắt đầu một chương trình để có thể giải phóng chúng ta ra khỏi vòng nô lệ. Và Ngài đã bắt đầu một sự ban cho để chúng ta không còn ở dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời nữa, nhưng được bước vào trong sự sống, sự phước hạnh, sự ban cho dư dật của Chúa và trong sự liên hệ với Ngài. Người chết thì không thể nào tự sống dậy, nhưng Đức Chúa Trời ban cho sự sống. Kẻ nô lệ thì không có quyền hành gì, không có một sĩ diện nào, nhưng Chúa sẽ đem họ lên và đặt để nơi ngôi thánh. Tội nhân đang bị dẫn ra trên đoạn đầu đài, đang đối diện với sự chết, thì Đức Chúa Trời ban cho sự thương xót và tình yêu thương và kéo trở lại với Ngài. Cho nên chúng ta có thể nói rằng không có chữ nhưng Đức Chúa Trời này thì không có chuyện gì để nói cả, tất cả chúng ta đi một con đường đến chỗ hư mất đời đời mà thôi. Với con người thì chúng ta thấy con người của bản ngã tội lỗi bây giờ đứng trong chỗ con người ở dưới ân điển Đức Chúa Trời. Về sự liên hệ với Chúa thì chúng ta thấy sự thành nộ của Đức Chúa Trời một bên, nhưng bây giờ thấy tình yêu đời đời ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên quan trọng để chúng ta nghe lại. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi ở trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ. Những câu Kinh Thánh này nói gì, bày tỏ gì cho chúng ta về Đức Chúa Trời? Ba điều bày tỏ rõ ràng về Đức Chúa Trời cho chúng ta, đó là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, Đức Chúa Trời lớn lạ trong yêu thương, và Đức Chúa Trời tràn đầy ân sủng. Ba điều. Thứ nhất, Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Thứ hai, Đức Chúa Trời lớn lạ trong yêu thương. Thứ ba, Đức Chúa Trời tràn đầy ân sủng. Ở trong chỗ mà con người chết trong tội lỗi, thì Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Ở chỗ con người sống trong nô lệ cho sự gian ác và dưới quyền lực của ma quỷ, thì Đức Chúa Trời lớn lạ trong yêu thương. Và ở chỗ con người bị tuyên án dưới cơn thành nộ, thì chính Ngài tràn đầy ân sủng để ban cho sự tha thứ. Cho nên trước khi sứ đồ Phaolô dạy cho chúng ta về những điều Đức Chúa Trời đã làm để cứu chúng ta, để đem sự cứu rỗi đến cho con người, là những người đang chết trong tội lỗi, đang sống nô lệ cho gian ác và đang bị tuyên án dưới cơn thành nộ, thì sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết lý do, động cơ ở đằng sau câu ngắn nhưng Đức Chúa Trời. Ba điều mà chúng ta đã thấy, Ngài giàu lòng thương xót, Ngài lớn lạ trong yêu thương và Ngài tràn đầy ân sủng. Tại sao Đức Chúa Trời làm điều Ngài đã làm và ban cho điều Ngài ban cho? Kinh Thánh nhấn mạnh động cơ trong lòng của Chúa và trong bản chất của Ngài. Sự mặc khải về Chúa và tấm lòng của Chúa là căn bản cho niềm trông cậy, đức tin và đáp ứng của chúng ta khi chúng ta hiểu tại sao Chúa ban cho những điều mà Ngài đang muốn ban cho. Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót, lớn lạ trong yêu thương và tràn đầy ân sủng. Chúng ta muốn chú ý đến điểm đầu tiên về Đức Chúa Trời, đó là Chúa giàu lòng thương xót. Ở ngay chỗ mà con người chống nghịch và phạm tội thì sứ đồ Phao-lô chỉ ra về chiều sâu của tấm lòng của Chúa, sự rộng rãi của tấm lòng của Chúa và tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. Sự thương xót nói về ơn ban cho, ân sủng ban cho những người mà xứng đáng điều trái ngược lại. Sự thương xót nhấn mạnh về hậu quả, kết quả, án phạt dành cho những người xứng đáng nhận được sự trừng phạt này vì tội lỗi, vì hậu quả cuộc đời sống họ, nhưng bây giờ được thương xót, được cất đi, được giảm bớt đi. Đáng ra là bị trừng phạt, đáng ra là bị phán xét, nhưng bây giờ được thương xót. Nghĩa là khi con người chết trong tội lỗi, khi con người sống trong nô lệ của sự gian ác và khi con người chống nghịch lại ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời thì đó là điều xứng đáng cho mình. Nhưng bây giờ được thương xót nghĩa là án phạt không thi hành, nhưng mà án phạt được cất đi. Nghĩa là nếu con người không bị án phạt, nếu con người không bị trừng phạt là bởi vì Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Thay vì trừng phạt con người, thay vì đổ án phạt đầy đủ trên con người theo như sự xứng đáng của người đó, thì Đức Chúa Trời đưa tay ra, cứu vớt và kéo trở về. Ở đây sứ đồ Phao-lô dùng một chữ để nói rằng không phải Đức Chúa Trời chỉ thương xót mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Hơn nữa, Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Ông muốn nói đây là bản chất của Đức Chúa Trời. Đây không phải chỉ là công việc Chúa làm một lúc rồi thôi. Có lúc thì cư xử thế này, có lúc thì đối đãi thế kia. Không, ông nói đây là bản chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng thương xót. Nhưng không phải chỉ là thương xót thôi, nhưng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, dư dật trong sự thương xót. Thương xót luôn luôn, thương xót trong mọi thời điểm, thương xót trong mọi hoàn cảnh. Không phải thương xót hôm nay nếu chúng ta ăn năn, nếu chúng ta nghe lời, và ngày mai nếu chúng ta không ăn năn, không nghe lời thì sự thương xót đã chấm dứt. Trái lại, thương xót khi chúng ta phạm lỗi, thương xót khi chúng ta chống nghịch, thương xót khi chúng ta không vâng phục. Đức Chúa Trời là đấng hiện hữu trong sự thương xót. Đức Chúa Trời hiện hữu trong sự thương xót. Và Phao-lô nói thêm, Chúa giàu lòng thương xót. Nghĩa là không có cái gì làm cho hết sự thương xót của Đức Chúa Trời. Không có cái tội nào lớn tới nỗi không đủ sự thương xót để cứu vớt. Không người tội nào đi quá xa mà không có sự thương xót đầy đủ để kéo về. Không có một cái hoàn cảnh nào trong cuộc đời mà làm cho khô cạn dòng suối thương xót từ nơi Đức Chúa Trời. Từ nơi Đức Chúa Trời, sự thương xót đổ tràn dư dật đầy dẫy luôn luôn và bao trùm tất cả. Không bao giờ thiếu, không bao giờ cạn, không bao giờ hết. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thơ viết cho các tín hữu đang gặp hoạn nạn khó khăn, ông nói, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể, khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3. Sự thương xót của Đức Chúa Trời là sự thương xót cả thể, là sự thương xót rộng lớn vô cùng và trong Chúa Giê-xu, qua Chúa Giê-xu, đụng tới những người đã chết để làm cho sống và ban cho những người vô vọng trở thành những người có sự trông cậy đời đời. Thi Thiên đoạn 36 câu 5 cũng nhắc trở lại với sự vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến tận các mây. Sự nhân từ của Chúa, sự thương xót của Ngài cao vời vợi, vượt cả các tầng trời, vượt tất cả các tầng mây, lớn lạ vô cùng, cao vời vô cùng. Cho nên tin mừng của con người đang ở trong sự chết, đang là nô lệ của sự gian ác và đang đi theo trong sự chống nghịch, xứng đáng với sự trừng phạt đời đời của Đức Chúa Trời, thì sự thương xót của Đức Chúa Trời nói rằng có một con đường để không bị phán xét, có một con đường để thoát khỏi cơn thạnh nộ, được cất ra khỏi cơn thạnh nộ phán xét sẽ đến. Cho nên lẽ đạo thứ nhất là Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót. Phao-lô viết về lẽ đạo thứ hai, đó là Đức Chúa Trời lớn lạ trong yêu thương. Đức Chúa Trời lớn lạ trong yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta. Tình yêu thương đời đời của Đức Chúa Trời cộng với sự thương xót giàu có dư dật của Ngài là lý do tại sao Chúa khởi động chương trình cứu rỗi tội nhân ra khỏi tình trạng khốn khó, nghiệt nghèo của họ. Chúng ta thấy trong một câu ngắn ngủi, sứ đồ Phao-lô đã nói đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời 3 lần. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đem mà yêu chúng ta. Trong tình yêu thương lớn của Đức Chúa Trời và Ngài đem tình yêu thương đó để mà yêu thương chúng ta. Nghĩa là Đức Chúa Trời là chủ từ của câu, nhưng danh từ là sự yêu thương, động từ là động từ yêu thương và túc từ nhận được sự yêu thương đó chính là chúng ta. Tất cả những điều Đức Chúa Trời ban cho là nhắm về chúng ta. Đức Chúa Trời lấy lòng yêu thương rất lớn của Ngài, Ngài dùng tình yêu thương đó để mà Ngài yêu thương chúng ta. Cho nên sự cứu rỗi ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là bày tỏ gói ghém tất cả lòng yêu thương vĩ đại cao vời của Đức Chúa Trời cho tất cả tội nhân. Và sứ đồ Phao-lô để song song tình yêu lớn lạ của Đức Chúa Trời với tình trạng kinh khủng của con người. Con người của chúng ta ở trong một tình trạng không thể nào giải quyết được, không có quyền năng nào trên trái đất này ra từ con người mà có thể giải quyết vấn đề tội lỗi, chết mất, nô lệ, dưới án thành nộ mà con người đang phải đối diện. Nhưng bây giờ có Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng yêu thương, và trong lòng yêu thương đó, Chúa yêu, Chúa cứu, Chúa tìm để đem chúng ta, con người trở lại với Ngài. Roma đoạn 5 câu 8 nhắc lại cho chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Khi chúng ta còn là người có tội thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vì chúng ta mà chịu chết. Và câu Kinh Thánh quen thuộc trong Giăng đoạn 3 câu 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời thương xót tội nhân, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài. Song song với sự giàu có của lòng thương xót thì Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương lớn của Ngài đối với tội nhân. Đây là điều mà Kinh Thánh nhấn mạnh. Vì lòng yêu thương lớn Chúa ban Con một của Ngài, đang khi chúng ta còn là người có tội thì Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương lớn của Ngài. Tất cả sự cứu rỗi ra từ tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giàu lòng thương xót, lớn lạ trong yêu thương. Bây giờ thứ ba, tràn đầy ân sủng. Đức Chúa Trời tràn đầy ân sủng. Ân sủng là sự ban cho không tùy thuộc nơi người nhận, hoàn toàn không tùy thuộc nơi người nhận. Con người không có gì xứng đáng để nhận được sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta không xứng đáng để nhận sự giáng sinh của Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta không xứng đáng để nhận thập tự giá của Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta không xứng đáng nhận lấy sự tha tội, nhận lấy sự cứu rỗi, nhận lấy ân sủng, nhận lấy tình yêu thương. Chúng ta không xứng đáng gì hết. Nhưng vì Đức Chúa Trời tràn đầy ân sủng, nên Đức Chúa Trời ban cho. Vì là ân sủng, vì Chúa trong tấm lòng của Chúa, Chúa muốn ban cho, Chúa đầy dẫy ân điển để ban cho, và Ngài ban cho cách tràn đầy và dư dật. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời tràn đầy ân sủng. Tất cả những phước hạnh nào đến với chúng ta từ Đức Chúa Trời đều đến qua ân sủng của Ngài. Ân sủng nghĩa là chúng ta không có lý do gì, không có một điều gì ở trong chúng ta là lý do tại sao Đức Chúa Trời ban cho những điều Ngài ban cho, hành động những điều Ngài hành động. Lý do hoàn toàn ở trong Chúa, lý do thuộc về Chúa mà thôi. Cho nên, sứ đồ Phao-lô nói, đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Kinh Thánh tuyên bố dạy dỗ chúng ta biết rằng ân sủng của Chúa là căn bản của tất cả công việc cứu rỗi của Ngài dành cho chúng ta. Sứ điệp tin lành, sứ điệp tin mừng được gọi là sứ điệp phúc âm của ân sủng Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi được gọi là sự ban cho của ân điển. Cho nên mỗi lần chúng ta nghe chữ ân điển, ân sủng thì lòng chúng ta phải nhảy mừng vui vẻ và miệng của chúng ta mở ra trong bài hát ca ngợi. Chữ ân điển này, lẽ thật về ân điển này, lòng chúng ta phải khao khát để nghe càng thêm, lỗ tai của chúng ta phải nghiêng về để nghe càng rõ hơn, càng đậm đà hơn. Và trong tấm lòng chúng ta không bao giờ mệt mỏi nghe về ân điển của Đức Chúa Trời. Trái lại, trong chúng ta mở ra một tấm lòng biết ơn Chúa, một sự đáp ứng đầy trọn trong sự cảm tạ. Trong Roma đoạn 3 câu 22-24 nhắc lại cho chúng ta, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, họ nhờ ân điển Ngài mà nhận được sự ban cho. Tất cả là nhờ ân điển Chúa, tất cả là trong ân điển Chúa. Trong Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho chúng ta, đây là bởi lòng nhân từ mà Ngài đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Bởi lòng nhân từ của Ngài, ân điển được bày tỏ ra qua lòng nhân từ của Chúa. Chúa rất nhân từ cho chúng ta, Chúa nhân từ luôn luôn, Chúa nhân từ mãi mãi, Chúa nhân từ đụng tới chúng ta trong mọi hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta phạm tội với Chúa, chúng ta ngu dại trong đường lối của mình, chúng ta điên rồ trong sự suy nghĩ của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã không trừng phạt chúng ta khi chúng ta thất bại hay chúng ta phạm tội. Chúa không xoay mặt khỏi chúng ta, Chúa không bỏ chúng ta. Trái lại, Đức Chúa Trời bày tỏ một sự nhân từ, mầu nhiệm. Chúa bảo vệ chúng ta khỏi kết quả của tội lỗi. Chúa phán với chúng ta những lời êm dịu. Chúa kéo chúng ta trở lại khi chúng ta xoay lưng khỏi Ngài và bỏ chạy đi. Chúa chờ đợi cách nhịn nhục với chúng ta khi chúng ta chống nghịch Chúa. Và trong ân sủng của Ngài, trong tình thương đời đời của Chúa, trong sự thương xót của Chúa và trong sự nhân từ, Chúa kéo chúng ta cách hiền từ, êm dịu trở lại con đường để nhận biết Chúa, con đường đầu phục Chúa, con đường an năn và con đường công chính của Ngài. Và trong tiến trình cứu rỗi, sự nhân từ của Chúa là căn bản. Sứ đồ Phaolô nói rằng bởi vì sự nhân từ của Chúa mà chúng ta có cái cơ hội để mà có thể ăn năn trở lại cùng Chúa. Đáp ứng với lòng nhân từ khoan dung của Chúa với sự ăn năn trong tấm lòng. Roma đoạn 2 câu 4. Hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ để làm gì? Để đem chúng ta tới sự hiểu biết về chính Chúa, đối diện với tội lỗi của mình để có thể ăn năn. Chúng ta không thể dễ ngươi về sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung của Đức Chúa Trời. Trái lại, đây là con đường mà Chúa mở ra qua lòng nhân từ của Chúa để đem chúng ta đến sự ăn năn. Cho nên chúng ta nhắc lại tin lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con người chết trong tội lỗi không có sự sống. Chúng ta là con người nô lệ cho sự gian ác không lối thoát. Chúng ta là kẻ chống nghịch đang bị kết án dưới cơn thành nộ của Đức Chúa Trời và không thể nào bước vào nơi thiên đàng phước hạnh với Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng lớn lạ trong yêu thương. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng tràn đầy ân sủng. Và ở nơi đó Chúa ban cho chúng ta một sự cứu rỗi, ban cho chúng ta một con đường. Và con đường đó là con đường qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con đường cứu rỗi bởi ân điển qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và đây là một chỗ mà chúng ta phải hiểu cách rõ ràng. Tất cả sự ban cho của Đức Chúa Trời, tất cả sự bày tỏ về sự nhân từ, về lòng thương xót, về đức yêu thương của Chúa và ân sủng của Chúa được bày tỏ qua một chỗ, qua một con đường, qua một đấng mà thôi. Đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta nghe lại lời Kinh Thánh. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cớ lòng yêu thương lớn mà Ngài đã đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong đấng mà Ngài đã ban cho, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nghĩa là tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho, Chúa ban cho qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không có gì có thể nhận được từ nơi Đức Chúa Trời ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta là những người chết trong tội lỗi, thì Chúa làm gì? Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ngài làm cho chúng ta được sống, nhưng ở đâu? Sống ở trong đấng Christ, sống với đấng Christ. Chúng ta là nô lệ của sự gian ác, đáng bị trừng phạt, đáng bị quăng vào nơi hỏa ngục đời đời. Thì Đức Chúa Trời làm gì? Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời, trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Ở đâu? Trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Được làm gì? Trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Và chúng ta đang ở dưới án của sự chết, sự tuyên án của cơn thành nộ Đức Chúa Trời. Thì Chúa ban cho điều gì? Chúa ban cho qua ai? Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nghĩa là đây là tin mừng của Đức Chúa Trời ban cho con người tội lỗi như chúng ta. Thay vì chết thì bây giờ được sống trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thay vì nô lệ thì bây giờ được cai trị với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thay vì bị lên án thì bây giờ được nhận ân sủng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cho nên hiểu được vấn đề này, chúng ta trở lại điều mà chúng ta khởi sự lúc ban đầu, đó là về món quà chúng ta nhận. Thiệt ra chữ quà chỉ nói lên ân sủng, nghĩa là ban cho điều mà chúng ta không xứng đáng nhận. Nhưng quà này không có nghĩa rằng chúng ta có tất cả mọi điều, bây giờ chỉ cộng thêm một điều nữa cho vui hơn, cho đầy đủ hơn, cho hạnh phúc hơn, giải quyết những vấn đề mà chúng ta đối diện và chính mình đã cố gắng rất nhiều và bây giờ cần thêm một sự cứu giúp nào đó từ nơi Chúa. Không đâu. Đây là sự ban cho mà chỉ cho những người hiểu rằng mình chết trong tội lỗi, chỉ cho những người hiểu rằng mình là nô lệ cho sự gian ác, chỉ cho những người mà hiểu rằng mình đang ở dưới án phạt tội lỗi. Và những người này chỉ có thể nhận được khi hiểu rằng sự ban cho này đến từ tấm lòng giàu có vô hạn của Đức Chúa Trời. đầy thương xót đến từ lòng yêu thương vô hạn vô biên của Chúa và qua ân sủng gói trọn ở trong Chúa cơ thể Giêsu, và đến với những người hiểu rằng Chúa cơ thể Giêsu là Chúa hài đồng sanh ra để chết. Sanh ra để chết vì Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót sai con Ngài đứng vào chỗ chết của tội nhân hầu cho tội nhân được sự sống. Nhưng Chúa cơ thể Giêsu không phải chỉ là em bé hài đồng sanh ra làm người để chết. Chúa là ngôi hai Đức Chúa Trời, Chúa là con một Đức Chúa Trời, cho nên Ngài sẽ sống lại và đem tất cả những người nào đã tin nơi danh của Ngài vào trong sự sống đời đời. Và vì thế, Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại, đồng ngồi với Ngài trong các nơi trên trời, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng thương xót nhân từ đã ban cho chúng ta cách dư dật. Vì một lẽ thật, mầu nhiệm của Kinh Thánh dạy dỗ ban cho chúng ta. Chúng ta là tội nhân chết trong tội lỗi không có sự sống. Chúng ta là nô lệ cho sự gian ác không lối thoát. Chúng ta bị kết án dưới cơn thành nộ, không thể nào vào nước thiên đàng. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Nhưng Đức Chúa Trời ban con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Thì thưa tất cả quý vị, có phải câu hỏi quan trọng hơn hết mà chúng ta phải trả lời, đó là chúng ta đáp ứng thế nào với Chúa Cứu Thế Giêsu là Đấng Giáng Sinh? Chúng ta đáp ứng thế nào với Chúa Hài Đồng Giáng Sinh?
Giêsu xanh trong máng là ngày thánh nhi lâm phàm. Lòng sao xuyên vì sao Chúa đến dương chân nhuốc nhơ. Ngài lâm thế vào đêm giá ở nơi chuồng chiên. Vì sao Chúa.
Thính giả vừa nghe xong bài giảng đặc biệt Giáng Sinh với đề tài Năng quyền ân điển của chương trình Lời Hằng Sống. Mong rằng lời Đức Chúa Trời đã tỏ bày nhu cầu thật cần Chúa của mỗi chúng ta và đem chúng ta đến chỗ tiếp nhận sự ban cho dư dật nhiệm màu của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giêsu là Đấng đã Giáng Sinh. Xin năng quyền ân điển Chúa xoay động tấm lòng để quý vị kinh nghiệm được hồng ân Giáng Sinh của Thiên Chúa. Chương trình Lời Hằng Sống sẽ trở lại với loạt bài trong sách Khải Huyền trong lần phát thanh tới. Xin mời quý vị nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị trong tình yêu Chúa Giáng Sinh.
Đời chẳng bao giờ tách rời. Ôi ơn yêu thương cao đẹp quá, mơ mộng quá cho chính tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Rồi tôi thấy tâm tư say sưa miên man.